Trường Kỳ xin trân chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã đến với chương trình Nghệ Sĩ và Đời Sống. Chương trình Nghệ Sĩ và Đời Sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam.
Ta cái con dài mẹ cài bông hoa ly, mẹ lượm từng bông bưởi trắng con gối đồng, mẹ kể chuyện xưa bông bưởi hoa cao, mẹ dạy từng câu hò ly.
Kính thưa quý vị, có thể nói chắc chắn là ít có ai trong số quý vị nhận ra tiếng hát vừa trình bày nhạc phẩm Bông Bưởi Hoa Cau của Bác Sơn để mở đầu cho chương trình Nghệ Sĩ và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện hôm nay. Và chắc cũng ít ai có thể quả quyết tiếng hát đó không hề mang một chút dòng mẫu Việt Nam nào trong người. Nhưng thật sự, người thiếu nữ vừa gửi đến quý vị một ca khúc đậm màu sắc quê hương Việt Nam đó hoàn toàn là một người Canada thuần túy. Tên cô là Lily Doiron, năm nay 32 tuổi, hiện cùng chồng và các con cư ngụ tại thành phố Montreal, Canada. Điểm đặc biệt nơi Lily Doiron là cô cảm thấy rất thích hợp với những nhạc phẩm mang màu sắc quê hương. Quê hương ở đây đối với cô là Việt Nam, mà Lily rất gắn bó. Cô nhận là mình có hai quê hương, Canada và Việt Nam, nhưng cô gắn bó với Việt Nam nhiều hơn như lời tâm sự của cô. Những nhạc phẩm mang âm điệu quê hương chứa đựng một cái gì rất lôi cuốn mà Lily thú nhận là không giải thích được. Cô chỉ biết đưa ra một thí dụ gói ghém cho một ca khúc cô rất yêu thích là Rước Tình Về Với Quê Hương mà cô rất ưa thích sẽ được đưa vào DVD đầu tay của cô trong nay mai.
Nghe bài đó em rơi nước mắt luôn, bài đó nó rất là hợp với em. Em nhớ có một chỗ là nó hát vậy, nó nói anh Hải chờ em cởi giày đi chân đất, cho thân thể này gắn chặt với quê hương.
Chắc quý vị cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy một người da trắng như Lily Doiron lại có thể nói tiếng Việt Nam một cách trôi chảy như vậy. Từ những điểm đặc biệt đó, chương trình Nghệ Sĩ và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện sẽ dành riêng cho cô chương trình hôm nay.
Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thầm, thấp thoáng con tuồng bé nhỏ tới mong manh. Nón lá đội nghiêng tóc dài con nước đổ. Hậu Giang ơi em dân đẹp. Con sông bạc long lanh mai dèo khua đồng ánh dương trôi, sóng vỗ tuôn đưa tiếng hò qua bên đời. Hậu Giang tôi dấu yêu cùng thuyền
sắp trắng một ngày khai điều lớn.
Lily Đoa Hong vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Chiếc Áo Bà Ba của Trần Thiện Thành. Lily Đoa Hong là tên thật của người ca sĩ mở mắt chào đời ngày 22 tháng 9 năm 1976 tại một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh bang New Brunswick, miền đông Canada. Song thân cô là người gốc Pháp sang lập nghiệp tại đây từ rất lâu, cùng với nhiều người di dân cùng chủng tộc khác, tạo thành một cộng đồng được gọi là Acadians. Lily cùng với một người em gái lớn lên tại ngôi làng nhỏ bé, chỉ gồm khoảng 100 nóc gia này, cho đến khi cuộc đời cô bước vào một khúc rẽ quan trọng mà chẳng bao giờ cô có thể ngờ tới. Câu chuyện bắt đầu từ năm 1994, khi Lily tình cờ gặp gỡ một thanh niên người Việt Nam tên Lê Quang Duy, mà gốc gác của anh cũng từ một làng nhỏ và nghèo nàn tên Mân Thái ở tận Đà Nẵng, là nơi anh được sinh ra vào năm 1962, trong một gia đình có 6 người con. Từ năm 1992, Lê Quang Duy một thân một mình đến tỉnh bang New Brunswick, khai thác một nhà hàng ăn, lấy tên là Quang Ly, gần nơi gia đình Lily cư ngụ. Thường vào buổi chiều, cậu thanh niên khi đó mới 32 tuổi này, thường lái xe đi quanh vùng tìm một địa điểm để cùng các bạn người địa phương chơi bóng chuyền.
Hồi đó em đi làm ở dưới New Brunswick á, hồi đó em có cái nhà hàng ở đó. Nhà hàng Việt Nam nhưng mà mình nấu kiểu mà đồ Tàu bán cho Tây vậy đó. Xong rồi cứ chiều chiều em để cho mấy người thợ họ làm trong nhà hàng đó. Cái em xách xe em đi chạy vòng vòng, em tìm chỗ chơi bóng chuyền. Hết chỗ này em đi chỗ khác chơi cho nó khỏe vậy đó mà.
Và tại một trong những nơi Duy và các bạn chơi bóng chuyền, Lily đã gặp anh.
Mình gặp nhau trong cái chỗ mà chơi bóng chuyền, rồi sau đó mới đi thăm nhà hàng của Duy.
Và đó cũng là lần đầu tiên cô gặp một người Việt Nam.
Dạ, lần đầu tiên gặp Việt Nam. Tại chỗ em đó, mỗi lần mà thấy người nước ngoài khác thì họ quý lắm, họ rất là thích.
Thấy bóng dáng ai đang vây quanh em, góp hết nhớ thương qua mùi yêu dấu. Đã biết xót xa khi mùa đông qua, từng đêm nhớ thương từng đêm ngóng trông, hãy hát khúc ca trong ngày yêu nhau. Dẫu biết trái tim anh thuộc về ai, đã biết nhớ thương không còn quanh đây, là tôi đắm say là tôi mong chờ. Yêu nhau đi anh ơi, một lần nào ta cho nhau giấc mơ. Anh ra đi nơi đâu, nơi đây em mãi mong chờ. Cha cha đi ra, da la la da đi ra, cha cha đi ra, da la la da đi ra, da da. Hãy hát khúc ca cho tình yêu còn trong giấc mơ, sáng sớm nắng lên để tình yêu qua mùa bão giông. Em không cô đơn nơi đây anh ơi, biết trước trái tim không phận như giờ tôi cách xa. Lao sáng nay rồi bao tay em nào có hay.
Quý vị đang theo dõi chương trình Nghệ sĩ và đời sống do truyền hình thực hiện về Lily Đoa Hồng, một nữ ca sĩ người Canada hát tiếng Việt rất nhuần nhuyễn, điển hình như nhạc phẩm Tình Xót Xa Thôi của Lê Quang cô vừa trình bày. Sau khi quen nhau một thời gian ngắn, Lily đã mời Duy về nhà giới thiệu với bố mẹ cô. Riêng mẹ của Lily không những không tỏ ra ngạc nhiên, mà lại rất cởi mở với một người khác biệt chủng tộc.
Dạ, mẹ cũng thấy ngạc nhiên mà cũng rất là cởi mở.
Còn bố của Lily năm nay 64 tuổi, theo nhận xét của Duy là một người rất chịu chơi như anh nói. Hơn nữa, ông nhận thấy anh là một người chăm chỉ làm ăn, nên đã rất tán thành sự quen biết giữa cặp thanh niên thiếu nữ này. Qua năm sau, tức 1995, Lily Đoa Hong và Lê Quang Duy quyết định cùng nhau đi đến hôn nhân. Sau khi có quyết định trên, Duy ngỏ ý định của mình với gia đình ở Đà Nẵng qua điện thoại. Thoạt đầu bố mẹ anh có vẻ ngại và tỏ ra không hưởng ứng lắm với cuộc hôn nhân dị chủng này. Nhưng về sau cả gia đình Duy đã rất thương yêu cô con dâu người Canada, nhất là sau vài lần cô về thăm gia đình.
Em quyết định lấy Lily thì em có gọi về nói chuyện với bố mẹ, với anh chị em ở Việt Nam, lúc đó chỉ bằng điện thoại. Nói chuyện thì gia đình thì cũng ngại, anh biết thường thường người Việt Nam mình lấy người ngoại quốc rồi không biết ăn ở ra sao. Do đó ba em, mẹ em và cả gia đình cũng rất là lo. Nhưng mà sau thời gian tụi em có con, có cái, rồi lúc đó em đi làm nhiều, cô Lily là viết thư gửi về thăm gia đình nữa. Do đó ông già bắt đầu ông thấy có những cái điều lạ lạ đó. Thì tóm lại thì mãi cho đến ngày hôm nay thì đại gia đình em ở Việt Nam quý cô này lắm, rất là cưng, bởi vì thấy cô này có cái tâm nó tốt đó.
Bây giờ chúng tôi xin tạm ngưng phần giới thiệu về Lily Dahong ở đây để mời quý vị cùng thưởng thức tiếng hát của cô trong nhạc phẩm Thương Về Mẹ Huế của Phượng Vũ, để tiếp nối cho chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống do Truyền Kỳ thực hiện hôm nay.
Hoàng hôn đang về trong heo mây, mây trắng lững lờ ôm đỉnh núi. Mẹ biết không mình con ở đây, mẹ ở phương nào chiều hôm qua. Trường chẳng có mù chờ đông bao, mẹ có gánh hàng quá thương từ. Mẹ có nghe tình con thiên tha, mẹ
tiệc cưới nhỏ và thân mật trong bầu không khí gia đình của cặp Lily và Duy đã diễn ra ở New Brunswick, vì Duy không có một ai là thân nhân, trong khi họ hàng của Lily thì ở rải rác khắp nơi. Đến năm 2000, khi về Montreal cư ngụ, cặp vợ chồng trẻ này mới được Hội Thánh Tin Lành ở đây chính thức hợp thức hóa cuộc hôn nhân của họ theo nghi lễ tôn giáo. Về khả năng ca hát và ngôn ngữ của vợ mình, Duy cho biết từ khi mới quen, anh không bao giờ nghĩ là Lily sẽ hát hoặc nói được tiếng Việt. Anh chỉ mong sao Lily nói được vài câu xã giao bằng tiếng Việt là đã vui lắm. Nhưng anh đã rất ngạc nhiên, khi mới tập cho Lily thì đã thấy cô nói rất rõ và lại còn có trí nhớ rất tốt.
Thì cô này cô nói, ủa sao cô nói rõ mà cô nhớ dai? Thì hồi đó em làm nhà hàng, Lily đi học ở nhà thôi. Xong rồi, và cái lâu lâu em về, rồi em nói lại, cô trả lời đúng. À, như vậy em tự nhiên em có cái cảm giác là cô bé này cô có cái gì đó đặc biệt lắm. Lúc đó thì anh tập cho Lily nói nhiều, em không bao giờ nghĩ là Lily sẽ hát được. Tập xong rồi đó, thì có cái câu chuyện là hồi đó đi trên xe đó, dùng cái máy cassette đó, để nghe thì có mấy cái bài của ca sĩ Ngọc Lan hát đó. Như là bài Trúc Đào, rồi Liên Khúc Tình Buồn, rồi sau đó có một cái bài Mưa Trên Phố Huế, thì cô cứ bấm đi bấm lại mấy cái bài thì cô nghe. Em cái ủa cô cũng biết nghe nhạc nữa sao? Do đó mình cũng từ cái chỗ đó em bắt đầu để ý.
Và rồi thỉnh thoảng khi có dịp đi Montreal, Lê Quang Duy đã mua các đĩa CD và một dàn karaoke để Lily ở nhà giải khuây. Nhưng ngoài việc giải khuây, cô còn dùng dàn karaoke này để tập đọc và viết tiếng Việt Nam.
Em dùng để đọc và viết tiếng Việt. Em thấy cái đó nó hay hay lắm. Cho nên em không có người teacher ở nhà để teach để hát hay là viết và đọc. Tại vì mình chỉ học nhẹ nhẹ để nói chuyện. Tại vì lúc đó Duy rất là bận rộn, tại vì làm việc một mình trong nhà hàng. Cho nên Lily dùng cái karaoke để học viết và đọc. Thí dụ mà anh Duy phải giải thích cho em tất cả mấy cái bài hát thì nó rất là lâu. Cho nên em mua từ điển, em tự tìm ra cái ý nghĩa.
Lily một phần có chồng là người Việt, một phần tự tìm hiểu về ngôn ngữ Việt Nam, nên càng ngày cô càng cảm thấy gần gũi với những gì liên quan đến quê hương thứ hai của mình. Cái tâm hồn Việt Nam nơi cô, do đó càng ngày càng trở nên phát triển mạnh hơn. Ngay với giọng nói đặc miền Trung của gia đình chồng, khi mới tiếp xúc, Lily công nhận là có khó khăn, nhưng sau đó, cô cũng vượt qua để nhớ và hiểu hết.
Lúc đầu thì cũng gặp hơi khó khăn, nhưng mà sau đó thì em nghe hết. Nói thì họ đổi núa, đói bụng thì đú bụng.
Tên của cô là Lily, nghĩa là hoa huệ, còn họ cô là Đoa Hồng, mà âm đầu nếu đọc theo miền Trung, lơ lớ giống như đào, nên gia đình chồng đã đặt cho Lily một cái tên thuần túy Việt Nam là Đào Thị Huệ. Và cô đã rất vui và thú vị với cái tên này. Đào Thị Huệ, tức Lily, cũng rất hãnh diện khi khoe là cô có thể ăn bất cứ món ăn Việt Nam nào, kể cả mắm.
Cái gì cũng ăn hết, bún riêu, hủ tiếu, bánh trăng cuốn, chấm mắm nêm, chơi luôn.
Hơn thế nữa, Lily còn biết nấu nhiều món ăn Việt Nam như phở, hủ tiếu, bánh xèo, bánh bao, vân vân. Vợ chồng Lily đến nay đã có với nhau 3 con, tất cả đều mang tên Việt Nam. Con gái lớn tên Lê Mỹ Dung, 13 tuổi. Con trai kế là Lê Hải Quang Sơn, 10 tuổi. Và con trai út là Lê Hải Quang San, 7 tuổi. Tất cả 3 con của họ đều nói tiếng Việt rành rẽ và chỉ thích ăn cơm Việt Nam, thỉnh thoảng mới ăn những món fast food Âu Mỹ. Kính thưa quý vị, một lần nữa, chúng tôi xin tạm ngưng phần giới thiệu về Lily Đoa Hồng ở đây, để mời quý vị thưởng thức một ca khúc tân cổ giao duyên, mang tựa đề Cắt Cỏ của soạn giả Loan Thảo, do cô trình bày cùng với chồng là Lê Quang Duy.
Cô kia cắt cỏ một mình,
ô tan tình tan tính tình,
cho anh cắt giới chung tình làm đôi.
Với những hoạt động ca nhạc của Lily Đoa Hồng, được biết cô bước lên sân khấu lần đầu tiên trước khán giả Việt Nam vào cuối năm 1994 tại vòng sơ kết giải tuyển lựa ca sĩ cung vàng do nhạc sĩ Lê Dinh tổ chức tại Montreal, và qua đến đầu năm 1995, cô thiếu nữ người Canada này đã oanh liệt chiếm giải nhất với nhạc phẩm Liên Khúc Tình Buồn. Sau đó, cũng vào đầu năm 1995, Lily được mời hát giúp vui cho chương trình văn nghệ xuân tại chợ Tết Montreal với bài Du Quan Thuyền Mộng. Trước một số lượng khán giả hàng ngàn người hôm đó, Lily đã không tránh khỏi run.
Run lắm, tại vì lần đầu tiên em đứng trước công chúng cho nên em rất là ngại, rồi cộng thêm một cái nữa Lily rất là ít nói.
Nhưng dù sao, lần xuất hiện đầu tiên đó đã gây rất nhiều ngạc nhiên cho thính giả lúc bấy giờ. Sau đó, Lily tiếp tục đóng góp tiếng hát của mình vào những chương trình văn nghệ của cộng đồng người Việt tại Montreal với loại nhạc quê hương, là loại nhạc cô nghe rất nhiều.
Lily nghe rất là nhiều ca sĩ nào mà hát nhạc quê hương như là Trang Thanh Lan, Hương Lan, Phương Hồng Quê, Chế Linh nữa. là cái lúc đó là Lily thích những ca sĩ hát nhạc quê hương đó.
Lily cũng tự nhận là cô chịu ảnh hưởng phần nào từ Hương Lan với những nhạc phẩm dân ca, nên từ từ cô tìm cho mình một con đường riêng bằng cách nghe nhiều ca sĩ khác để thoát ra tầm ảnh hưởng của người nữ ca sĩ cô rất ái mộ.
Có thể bị ảnh hưởng Hương Lan, vợ chồng mình lúc đó nghe nhạc của Hương Lan rất là nhiều và em cũng không có biết loài dân ca hát như thế nào, cho nên phải có những cái example, những cái model để được biết là dân ca hát thế nào. Sau đó em cũng không muốn nghe nhiều, rồi sau đó em bị ảnh hưởng, cho nên em cố gắng nghe nhiều ca sĩ khác hát dân ca để coi cái khác biệt như thế nào.
Sau thành phố Montreal, dần dần Lily Doahon được nhiều người biết tới, nhất là từ vài năm trở lại đây, sau khi những CD của cô có dịp phổ biến ở nhiều nơi, mỗi khi có dịp được mời đi hát tại các tiểu bang ở Mỹ như California, Georgia, Louisiana, Washington DC, vân vân. 4 năm sau khi thành hôn, vợ chồng Lily Doahon và Lê Quang Duy giã từ tỉnh bang New Brunswick để rời sang thành phố Toronto vào năm 1999. Sau 1 năm ở đây, họ quyết định rời về Montreal vào năm 2000 cho đến nay, để đặt trọng tâm vào những hoạt động ca hát của Lily với nhiều kết quả rất khả quan. Mãi đến năm 2002, Lily mới có dịp gặp bố mẹ và gia đình bên chồng lần đầu tiên, trong một chuyến cùng với Duy và các con về Đà Nẵng. Mọi người đã vô cùng thương yêu nàng dâu khác chủng tộc này, sau khi nhận thấy cô đã chu toàn bổn phận của một người vợ và một người mẹ đối với Duy và các con. Về phần Lily, cảm tưởng của cô rất vui và cảm động khi lần đầu tiên gặp gia đình bên chồng ở một nơi quá xa lạ đối với cô, cùng với những tập quán và lối sống hoàn toàn khác biệt với nơi cô đã lớn lên. Từ lâu, Lily đã mơ ước được gặp gia đình chồng, được về với quê hương thứ hai của cô là Việt Nam, nên cô đã không cầm được nước mắt khi niềm mơ ước trở thành sự thật.
Dạ, lần đầu tiên gặp thì Lily rất là vui. Lúc đó Lily rơi nước mắt luôn. Cái đó là một cái ngày mà Lily sẽ không bao giờ quên. Được gặp gia đình đã là một mơ ước của em rồi, nhưng mà ngày đó được thành cái mơ ước lớn của Lily mà Lily rất là quý, rất là vui mừng.
Chiều nay có người thương binh đi về thăm quê con với một bàn tay còn lại. Anh mấy ai đều xa, chiều xưa em á câu hò, ngẫu hành năm cùng núi xa mờ. Buồn vui ngoài kế em nhé, ngày xưa mẹ cùng cha, trai lành gái đảm thương nhau.
vừa thưởng thức tiếng hát Lily Doa Hồng trong nhạc phẩm Năm Cụm Núi Quê Hương của Minh Kỳ. Cặp vợ chồng trẻ trong thời gian sống ở quê nhà đã được cả ngôi làng nhỏ bé ở Đà Nẵng, nơi Duy sinh ra, dành cho nhiều cảm tình nồng hậu. Đến khi họ chia tay trở lại Canada, đã có rất nhiều người bùi ngùi đưa tiễn, cảm thông với nỗi khó khăn của những người dân trong làng nói riêng, và các người kém may mắn khác nói chung. Sau đó, mỗi khi có dịp về Việt Nam, vợ chồng Lily và Duy thường quyên góp tiền bạc nơi bạn bè và những người quen biết, để mang về đóng góp vào những công tác từ thiện mà họ theo đuổi từ năm 2000. Riêng với Lily Doa Hồng, sau 4 lần về quê hương thứ hai của cô cùng với chồng con, cô luôn bị ám ảnh bởi những hình ảnh thương tâm của những trẻ em và những người kém may mắn cô đã gặp. Để theo đuổi những công tác từ thiện, Lily và chồng cho biết, họ sẽ dùng tất cả số tiền thu được từ DVD đầu tay của Lily sắp phát hành ngày mai, để xung vào các quỹ từ thiện, giúp đỡ phần nào những trẻ em mồ côi hay khuyết tật, cũng như những người cùng khốn ở Việt Nam.
Em cảm thấy ở Việt Nam cũng vẫn còn nhiều người rất là khổ hơn mình đó. Rồi mình thấy nhà mình thì rất là hạnh phúc, bình an. Mình cũng muốn mang theo một chút gì đó, một chút hạnh phúc, bình an cho những người khác. Vừa rồi mình về, khi mà mình thấy mình làm những điều mà hạnh phúc cho người ta, Lily rất là mong rằng cái DVD này, đồng bào Việt Nam, quý vị khắp thế giới cũng sẽ đóng góp để giúp anh Duy và Lily mang một chút niềm hy vọng cho những người khó khăn.
Riêng trong lĩnh vực ca hát của mình, Lily cho biết cô luôn mong muốn được đi xa hơn.
Dạ, thì làm nghệ sĩ thì mình luôn luôn mong rằng mình sẽ đi lên, chứ không phải thẳng. Cho nên Lily cũng mong rằng là sẽ được đi cao hơn, xa hơn.
Với khả năng sẵn có về ca hát cũng như về ngôn ngữ, và nhất là có một tâm hồn nặng tình cảm Việt Nam, điều mong ước của Lily Doa Hồng chắc là sẽ có cơ hội thành tựu trong một ngày rất gần đây. Kính thưa quý vị, chương trình Nghệ sĩ và Đời sống do Trường Kỳ thực hiện về Lily Doa Hồng, một nữ ca sĩ người Canada, có một tên hoàn toàn Việt Nam là Đào Thị Huệ, sẽ được kết thúc sau đây với tiếng hát của cô trong nhạc phẩm Giai điệu quê hương của Quốc Dũng. Trường Kỳ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Nghệ sĩ và Đời sống tuần sau.
Câu dân ca trên đồng nước mặn như giọt sâu quê hương, câu dân ca trên đồng nước ngọt bao chứa tràn tình thương, câu dân ca giữa đồng lúa vàng nghe rạp rào mênh mang, câu dân ca giữa lòng phố thị như giọng cười miên man. Trường xa biệt niềm quê sao là thương, đêm đêm thầm nhớ những nẻo đường căng chặt tình thương, dù tâm hồn ta câu hát dân ca mãi chan hòa, ấp ủ lòng ai đang sầu thương nỗi niềm ta.